nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất: vượt qua nghiệp bệnh 3 lần trong vòng 1 tháng. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan. 22 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhiều lần vượt qua nghiệp bệnh, đối diện mâu thuẫn giữa người với người, cùng nhiều loại khổ nạn khác mà người tu luyện phải trải qua. Sư phụ giảng, đại pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, tu tại tiên, luyện tại hậu. Trích chương 1 Đại Viên Mãn Pháp. Tu luyện là nghiêm túc. Chúng ta chỉ có thể vượt qua khổ nạn thông qua việc tu luyện bản thân vững chắc và giữ vững chính niệm. Gần đây, tôi có 3 lần đối diện quan nghiệp bệnh trong vòng 1 tháng. Nó xảy đến một cách nhanh chóng và đột ngột. Khi chia sẻ điều này với các học viên tại nhóm học Pháp, một học viên nói rằng nếu tôi không tìm thấy chấp trước căn bản của mình, thì rất có thể tôi sẽ gặp nhiều khổ nạn hơn. Chúng sẽ xuất hiện không bao giờ dứt dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi xin được chia sẻ cách tôi đã 3 lần vượt qua nghiệp bệnh. Hy vọng những kinh nghiệm và bài học của tôi sẽ giúp ích được cho mọi người. 1. Nghiệp bệnh đầu tiên. Tôi đột nhiên bị sốt cao trong vòng 2 ngày liên tiếp và làm tôi sụt đi hơn 2 cân. Tôi vẫn duy trì làm 3 việc nhưng không thể trầm tĩnh. Đầu não tôi nảy sinh một ý niệm. Tôi sắp chết. Nhưng ngay lập tức tôi nhớ mình là một học viên đại pháp. Tôi thầm niệm. Ta có sư phụ và đại pháp quản. Sư phụ sẽ bảo hộ ta. Ta không thừa nhận bất kỳ an bài nào khác. Tôi nhớ sư phụ từng giảng. Có đệ tử bảo rằng, sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả tọa nơi đây. Trích, phơi bày rõ, tinh tấn yếu chỉ. Tôi nghĩ, so với người học viên mà sư phụ giảng trong đoạn pháp đó, thì có gì mà tôi phải sợ chứ? Ngày hôm sau, tôi không ngủ được vì sốt cao, nên đã ngồi thiền đả tọa, nhưng không sao tĩnh tâm nổi. Tư tưởng đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi rằng, người sắp mất mạng rồi. Tôi cầu xin sư phụ tha thứ. Tôi nói với ngài, con thật may mắn được trở thành một đệ tử đại pháp, nhưng con đã không làm tốt sứ mệnh của mình. Con thấy có lỗi trước ơn từ bi cứu độ của người. Sư phụ đã phải gánh chịu vô vàn nghiệp lực thay con. Nếu lần này con không thể vượt quan, thì thực sự đã làm tổn hại danh tiếng đại pháp. Con thấy mình không xứng với danh xưng đệ tử đại pháp khi nhiều lần để sư phụ phải thất vọng. Trước đây, tôi từng đối diện với khảo nghiệm sinh tử và thấy khó lòng vượt qua nổi. Lúc đó, tôi đã cầu xin sư phụ giúp mình. Nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục làm vậy. Vì sư phụ đã cho tôi quá nhiều. Sư phụ giảng, kích phong điện xiết thượng cửu tiêu, lôi đình vạn quân tỷ thiên cao, hoành tảo khung vũ vô tận xứ, bại loại dị vật nhất tính tiêu. Trích chính niệm Hồng Ngâm 4. Diễn nghĩa, gió điện chớp xung kích tận 9 tầng trời, lực lượng nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời, quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận. Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất. Trích chính niệm Hồng Ngâm 4. Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ này nhiều đến nỗi không nhớ là mình đã đọc nó bao nhiêu lần. Nhưng ý niệm người sắp mất mạng đã chuyển hóa thành người được cứu. Khi tư tưởng thay đổi, tôi không còn sốt nữa và mọi thứ như thể không có gì xảy ra. Sư phụ giảng, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích sư đồ ân Hồng Ngâm 2. Diễn nghĩa, đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trích Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2. Huyền năng vĩ đại của Pháp lại triển hiện cho tôi thấy lần nữa. Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Sư phụ đã cứu tôi thêm lần này nữa. 2. Nghiệp bệnh thứ 2. Một hôm sau khi gọi điện giảng chân tướng cho người Trung Quốc trên nền tảng RTC, tôi cảm thấy chóng mặt. Lúc đứng lên, mắt tôi mở đi, nhìn gì cũng không rõ. Tôi thầm niệm, ta có Pháp và sư phụ quản, không ai được phép bức hại ta. Ngay lập tức, tôi xuất một niệm mạnh mẽ. Đôi mắt này là của ta, hãy trả ta đôi mắt thấy rõ mọi thứ. Ta muốn đi lại bình thường, không ai có quyền bức hại ta. Tôi đứng lên và đi về trước. Huyền năng của Đại Pháp lại triển hiện một lần nữa. Tôi có thể đi lại và nhìn rõ mọi thứ bình thường. Tôi xúc động tột độ và bật khóc. Con xin đa tạ sư tôn, đa tạ Đại Pháp. 3. Nghiệp bệnh thứ 3. Tôi biết một học viên gặp phải nghiệp bệnh nghiêm trọng vài lần. Tôi rất quan tâm đến tình hình của cô ấy nên vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Cô ấy không có tiến triển gì nhiều và cô ấy phải chịu những cơn đau như xé nát cơ thể. Tôi cảm thấy xót thương sau mỗi câu chuyện cô ấy kể. Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với cô ấy. Cô ấy cũng hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Đồng thời, thừa nhận bản thân không có chính niệm mạnh nên không sao đột phá được vấn đề này. Tôi thấy đồng cảm với cô, vì tôi động tâm trước nỗi thống khổ của cô ấy nên mới bị cựu thế lực lợi dụng. Đột nhiên tôi gặp phải triệu chứng giống như người học viên này mô tả. Cơn đau ê buốt ở hông xuất hiện khiến tôi không thể ngồi xuống. Đầu gối phải tôi sưng lên. Chân tôi có cảm giác nặng cả ngàn cân. Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh sau từng bước chân. Tôi tự hỏi, sao chuyện này lại xảy ra? Tôi vẫn nghĩ đến nỗi thống khổ của người bạn đồng tu. Tôi không thấy có gì lạ khi cô ấy dùng từ đau đến chảy nước mắt để miêu tả về những gì cô ấy trải qua. Tôi không nhận ra là mình đã thừa nhận một cách vô thức và cũng có cảm giác đau đớn giống cô ấy. Tôi ngộ ra mình cần phải hướng nội. Tại sao tôi lại trải qua 3 lần quan nghiệp bệnh chỉ trong có 1 tháng? Chính xác thì vấn đề của tôi là gì? Chắc hẳn tôi có sơ hở lớn trong tu luyện nên mới chiêu mời bức hại của cựu thế lực. Một ý niệm chợt nảy lên khi tôi chuẩn bị đi ngủ đêm hôm đó. Tôi không nên đối đãi với người học viên này bằng cái tình của người thường. Tôi nên chăm sóc cô ấy thay vì cảm thông với cô ấy. Tôi đã chiêu mời khổ nạn vì tôi muốn cảm nhận những đau đớn mà cô ấy trải qua. Tôi thừa nhận đau đớn của người đồng tu cũng chính là tôi thừa nhận bức hại với cô ấy. Tôi đã minh bạch ra vấn đề ở đâu. Lập tức tôi trừ bỏ và phủ nhận can nhiễu bằng chính niệm và nhẩm đọc pháp. Tất cả cơn đau của tôi liền tan biến. Thật kỳ diệu. Con thực lòng xin cảm tạ sư phụ đã luôn dõi theo chúng con trong mọi thời khắc. Xin cảm ơn các bạn đồng tu luôn nhắc nhở tôi về ý nghĩa của chính niệm đối với từng học viên. Trước đây, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đối mặt với khổ nạn là cầu sư phụ giúp. Giờ đây, tôi đã biết học cách hướng nội trước. Tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để học và đọc thuộc pháp. Tôi đã làm tốt 3 việc và lấy pháp để đo lường bản thân. Chúng ta nên trừ bỏ hết thảy những chấp trước và quan niệm người thường trên con đường tu luyện. Chúng ta không nên thừa nhận an bài của cựu thế lực và bao biện về những thứ này. Tất cả những kẻ tham gia bức hại Đại Pháp đều đang tự diệt chính chúng. Trách nhiệm của chúng ta là trợ sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Sau khi ngộ ra điều này, tôi liền gọi điện cho học viên và chia sẻ thể ngộ với cô ấy. Tôi khuyên cô ấy, nếu muốn trừ dứt cảm giác đau đớn thì không nên thừa nhận nó. Chúng ta đã có sư phụ và Đại Pháp vĩ đại đến như vậy, thì có gì phải khiến chúng ta sợ hãi? Nếu chúng ta có niềm tin vững chắc vào sư phụ và Đại Pháp, thì dù gặp phải trở ngại nào, chúng ta cũng đều có thể vượt qua. Tôi xin được kết thúc bài viết bằng lời giảng pháp của sư phụ. Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm, minh tích bất túc tái tinh tấn, trích lý trí tỉnh giác hồng ngâm 2. Tạm dịch: tự kiểm một hồi thêm chính niệm, phân tích thiếu sót rồi tinh tấn, trích lý trí tỉnh giác hồng ngâm 2. Bài chia sẻ thứ 2: vượt qua nghiệp bệnh bằng chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cuộc sống của tôi được dẫn dắt theo các nguyên lý của Đại Pháp kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Dưới sự gia trì và bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi đã vượt qua một số quan khảo nghiệm và khổ nạn. Tôi muốn chia sẻ hai tình huống tôi đã trải qua với các đồng tu. 1. Tâm của chúng ta phải chính khi đối diện với khổ nạn. Một ngày nọ, khi tôi đang lái xe trên đường về nhà, thì tay trái của tôi đột nhiên bị tuột khỏi vô lăng. Toàn bộ nửa người bên trái của tôi bị mất cảm giác. Tôi biết đây là sự can nhiễu của tà ác đang cố gắng hủy hoại tôi và ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi phải phủ nhận can nhiễu này. Với tất cả sức lực của mình, tôi cố gắng đạp phanh và dừng xe lại bên lề đường. Tôi bắt đầu phát chính niệm và xin sư phụ Lý ban cho tôi sức mạnh. Tôi nói lớn: thưa sư phụ, thế lực tà ác đang muốn hủy hoại con. Con muốn theo sư phụ trở về nhà. Con phải đánh bại tà ác. Tôi vươn tay phải để nhấc tay trái trở lại vô lăng. Nhưng sau một phút, cánh tay lại rơi xuống. Vào lúc ấy, tôi nhớ lại bài thơ của sư phụ: đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân hồng ngâm 2. Tạm dịch: đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời, trích ơn thầy trò hồng ngâm 2. Tôi tự nói với bản thân rằng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ chính pháp. Sư phụ đã có an bài cho tôi, và chỉ có sư phụ mới là người quyết định số phận của tôi. Tất cả các an bài khác đều không được tính. Tôi từ từ đưa tay trái lên nắm lấy tay lái và phóng xe về nhà. Sau khi về đến nhà, bàn chân trái của tôi bị đau và đi lại rất khó khăn. Tôi luôn ghi nhớ bản thân là một đệ tử Đại Pháp và sư phụ Lý Hồng Chí sẽ bảo hộ tôi. Tôi không được cho người nhà biết về tình trạng hiện tại của mình. Tôi từ từ đi về phòng, ngồi trước ảnh chân dung sư phụ và bắt đầu phát chính niệm. Buổi tối hôm đó, tôi vẫn luyện các bài công pháp như thường lệ. Tôi đã lấy lại được sức khỏe vào ngay sáng hôm sau, và tôi lại tiếp tục cuộc sống thường ngày, bao gồm cả việc lái xe đi làm. Nếu không có sự bảo hộ của sư phụ, thì cơ thể tôi đã không thể phục hồi được như vậy. Trải nghiệm này đã thôi thúc tôi cần phải tinh tấn hơn trong tu luyện. 2. Chúng ta phải có chính niệm mạnh mẽ. Trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, một học viên đã chia sẻ về lợi ích của việc chép lại các sách Đại Pháp. Tôi nghĩ đây là một việc tốt nên làm. Tôi mua giấy, bút và bắt đầu kế hoạch chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng khi vừa bắt đầu, tay tôi bắt đầu run và đầu tôi thì choáng váng. Tôi giữ bình tĩnh và nghĩ: cựu thế lực đang cố gắng ngăn cản mình chép cuốn sách Đại Pháp này. Sao chúng có thể kiểm soát mình được nhỉ? Tôi bắt đầu phát chính niệm và thanh trừ can nhiễu của tà ác. Tôi quyết tâm chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân theo kế hoạch dự định, và không gì có thể ngăn cản được tôi. Tôi bắt đầu chép lại một cách từ từ. Dần dần, khả năng viết của tôi ngày càng tốt hơn và chính niệm của tôi cũng mạnh lên. Không gì có thể ngăn cản tôi tu luyện, miễn là tâm trí tôi luôn hướng về sư phụ và Đại Pháp. Mọi thứ tôi có được đều do sư phụ ban cho. Tôi phải giữ vững kiên định cho đến ngày viên mãn. Bài chia sẻ thứ 3: tín sư giúp tôi vượt qua được quan nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Vài năm trước, tôi phải nghỉ việc ở một nhà máy hóa chất sau khi làm việc ở đó chỉ một tháng, vì tôi cảm thấy rất yếu. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. tôi bị chảy máu chân răng và máu đông lại. Ngay khi tôi nhổ cục máu đông ra, thì máu lại bắt đầu chảy. Tuy nhiên, tôi không hề sợ. Mẹ tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả vấn đề sức khỏe của bà đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện. Ngoài việc nghe sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở băng thu âm, tôi dành hầu hết thời gian trong ngày nghỉ ngơi. Một tuần sau, tôi bị sốt. Gia đình đưa tôi đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán là tủy xương bất sản khiến máu ngừng sinh sản. Mức tiểu cầu của tôi là 1.000 trên 1mm khối. Theo tiêu chuẩn thì ít nhất phải là 120.000 trên 1mm khối. Đó là lý do vì sao tôi chảy máu chân răng. Các bác sĩ khăng khăng rằng tôi phải nhập viện để giữ lấy mạng sống. Tuy nhiên, tôi không muốn. Người thân trong gia đình tôi lo lắng cho tôi và không để tôi về nhà. Sau khi gia đình tôi biết được qua một người bạn về tình trạng nghiêm trọng của tôi, thì họ đã chuyển tôi sang bệnh viện lớn ở Thiên Tân. Là một học viên, mẹ tôi khá là bình tĩnh. Các thành viên khác trong gia đình đều khóc sau lưng tôi. Mắt tôi cũng chảy máu và thị lực của tôi rất yếu. Những điều này không hề khiến tôi bận tâm. Tôi tin rằng sư phụ đang bảo hộ tôi. Một tháng sau, tôi bị chuyển vào phòng vô trùng của bệnh viện. Tôi nghe bài giảng của sư phụ vào ban ngày trong khi tôi được chữa trị. Buổi đêm tôi không phải truyền, vì thế tôi trốn vào phòng tắm để luyện công. Phòng tắm là nơi duy nhất mà không có camera theo dõi. Do không có nhiều sức lực nên tôi thường bị mất thăng bằng trong khi luyện công. Quần áo tôi ướt sũng mồ hôi khi tôi luyện công xong. Hầu như ngày nào tôi cũng học Pháp và luyện công. Mẹ tôi hướng dẫn tôi đọc Hồng Ngâm. Tôi không bao giờ coi tình trạng của mình là bệnh cả. Tôi coi đó là một kiếp nạn mà tôi cần phải vượt qua. Kiếp nạn xảy ra không phải là ngẫu nhiên. Nó đến vì tôi đã buông lơi trong tu luyện. Ví dụ, tôi chơi điện tử và đánh bạc. Toàn là những thứ tôi không nên làm. Tôi biết tôi phải đề cao bản thân chiều theo Pháp. Chỉ khi đó tôi mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Ở trong viện, tôi không bị bất cứ tác dụng phụ nào của thuốc cả. Thường thì những người bị tiểu cầu thấp rất dễ bị thâm tím. Nhưng tôi chỉ có vài nốt máu đỏ ở trên da do kim tiêm thôi. Tôi không hề bị sốt hay cảm thấy nôn nao gì cả. Thậm chí, các bác sĩ còn cảm thấy khó mà tin nổi. Qua việc học Pháp, tôi quyết định rằng đây là lúc mà tôi phải ngưng việc điều trị. Tôi là học viên Đại Pháp và tôi có sư phụ bảo hộ. Tôi suy nghĩ làm sao có thể tránh bị điều trị bằng thuốc. Tôi nói với bác sĩ, tôi không muốn uống thuốc nữa. Tôi không cảm thấy khỏe sau khi uống thuốc. Rõ rồi, tôi bị rối loạn nhịp tim sau khi uống thuốc. Tôi biết sư phụ đang giúp tôi. Ngày hôm sau, tôi âm thầm ngừng uống thuốc. Tôi phải uống vài tá thuốc một ngày, tốn hết vài trăm nhân dân tệ, khoảng 100 đô la Mỹ. Nhưng tôi muốn thành thật, nên tôi tuyên bố thẳng thừng quyết định của mình. Bố tôi rất lo lắng cho tôi vì tôi ngừng dùng thuốc, và chị tôi gọi điện cho tôi từ thành phố khác. Các bác sĩ và trưởng khoa cũng nói chuyện với tôi. Tôi bảo họ rằng tôi biết cơ thể của mình. Cuối cùng, họ đành bỏ cuộc và thôi không đưa thuốc cho tôi uống nữa. Gia đình tôi vẫn lo lắng cho tình trạng của tôi. Bác sĩ nói rằng không có thuốc thì cơ hội sống sót sẽ giảm xuống rất nhiều. Tôi vẫn bất động tâm vì tôi tín sư, tín Pháp. Tôi nghĩ, ta là một học viên, ta không nên ở trong bệnh viện, ta muốn về nhà. Tôi nói với mẹ, con muốn làm gì đó, nhưng con không biết nên làm thế nào cả. Mẹ tôi trả lời rằng, nếu con nghĩ đó là một việc đúng đắn, thì con hãy làm đi. Ngay lập tức, tôi nói, con muốn về nhà. Tôi ngạc nhiên khi mẹ nói, con không thể, tình trạng của con chỉ mới ổn lại thôi. Lời khuyên ban đầu của bà là, nếu con nghĩ đó là một việc đúng đắn, thì con hãy làm đi. Đó chắc hẳn là điểm hóa của sư phụ. Tôi vẫn cứ khăng khăng đòi về nhà. Bác sĩ nói rằng, nhóm máu của tôi là nhóm hiếm. Nếu tôi về nhà và ngân hàng máu địa phương không có nhóm máu của tôi, thì có thể tôi không sống nổi nếu cơ thể tôi không sản xuất ra máu. Tôi đảm bảo với gia đình rằng, chắc chắn rằng con sẽ hồi phục sau khi về nhà. Kết quả kiểm tra máu đầu tiên của tôi sau khi về nhà cho thấy dấu hiệu phục hồi của tôi. 6 tháng sau, kết quả cho thấy rất gần với trạng thái bình thường. Muốn chắc chắn rằng tôi đã bình phục, bố tôi đã đưa tôi quay lại bệnh viện ở Thiên Tân để kiểm tra. Các bác sĩ và trưởng khoa, người đã chữa cho tôi trước đây hỏi rằng: "Anh có thực sự là không dùng thuốc không đấy?" Tôi trả lời: "Tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào." Họ nói: "Vậy anh không cần uống thuốc nữa đâu. Đây là một điều kỳ diệu." Trong 2 tháng nằm viện, vài người mà ở cùng phòng với tôi đã qua đời. Bệnh viện thì khoa trương rằng tỷ lệ bình phục của bệnh này là 60%. Trên thực tế, ngoài tôi ra, tôi chẳng thấy ai rời khỏi bệnh viện mà khỏi bệnh cả. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã vượt qua được quan nghiệp bệnh này. Thậm chí tôi không tu luyện tinh tấn, nhưng tôi luôn coi mình là một học viên đại pháp. Tôi tín sư và tôi tin rằng tôi sẽ ổn. Có lẽ nhờ chính niệm này, cùng với việc học pháp, luyện công và sự bảo hộ của sư phụ mà tôi có thể vượt qua được quan sinh tử này. Bài chia sẻ thứ tư: Một học viên 90 tuổi vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên ở Thượng Hải, Trung Quốc. Bà Dana, bí danh, từng bị ung thư lưỡi trong một thời gian dài và đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật, khiến bà gần như bị mất khả năng nói. Vào thời điểm đó, bà đã ngoài 60 tuổi. Chồng bà, ông Lim, bí danh, cũng có vấn đề về huyết áp, tim mạch, viêm phế quản và bệnh tiểu đường nặng. Họ đã chi hàng nghìn nhân dân tệ cho điều trị và thuốc thang. Năm 1997, cả hai vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và trở nên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Bây giờ họ đã ở tuổi 90 và tôi đã quen biết họ nhiều năm nay. Con cái, họ hàng và hàng xóm của họ đều đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông Lim và bà Dana đã giảng chân tướng thông qua nhiều cách khác nhau. Họ thường dành nửa ngày để học Pháp cùng nhau, nửa ngày còn lại họ đi giảng chân tướng cho người khác. Dù trời mưa hay tuyết, nóng hay lạnh, họ vẫn kiên trì chia sẻ về Pháp Luân Công với những người khác. Vì ông Lim và bà Dana đều là viên chức nhà nước, nên nhiều người họ giảng chân tướng cho có cả cảnh sát và các nhân viên chính quyền. Họ rất tôn trọng ông Lim và bà Dana và đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại. 1. Khảo nghiệm nghiệp bệnh của bà Dana. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội lần thứ 19, ông Lim và bà Dana đã xem tin tức trên đài truyền hình Tân Đường Nhân cả ngày, cũng như các chương trình liên quan khác. Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2017, bà Dana trở về nhà và bật TV lên xem. Bà cảm thấy rất mệt và sau khi xem một chương trình của NTD, bà thấy thân thể mình có điều gì đó không ổn. Sau đó, mũi của bà bắt đầu chảy máu và máu chảy dần nghiêm trọng hơn. Ông Lim ngồi bên cạnh bà và lo lắng. Trong khi đó, bà Dana giữ chính niệm: "Sư phụ đang ở bên tôi, sư phụ đang bảo hộ tôi. Tôi sẽ không lo lắng, sẽ không sao đâu." Bà nhờ chồng gọi cho một số học viên và nhờ họ phát chính niệm cho mình. 4 học viên gần đó nhanh chóng đến nhà ông Lim và bà Dana. Khi họ cùng phát chính niệm, bà Dana bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Nhưng khi bà bắt đầu nằm xuống, bà đột nhiên buồn nôn và nôn ra những cục máu đông màu đen. Những học viên khác muốn gọi nhiều học viên hơn nữa đến và phát chính niệm giúp bà. Tuy nhiên, bà nói rằng sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho bà. Nhờ niệm này, ngay lập tức bà Dana cảm thấy thoải mái hơn. Các học viên khác tiếp tục phát chính niệm: "Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích chuyển pháp luân, phát chính niệm, lạn quỷ tạc, trích phạ xá, hồng ngâm hai, diễn nghĩa, phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung, trích sợ chi, hồng ngâm hai." Sau 5 giờ khảo nghiệm và chịu đựng cơn đau, bà Dana vẫn kiên định tín tâm vào sư phụ và pháp. Thật vậy, như sư phụ giảng: "Nhất chính áp bách tà, trích chuyển pháp luân." Đến 11 giờ đêm, bà Dana đã cảm thấy thoải mái hơn. Đêm hôm đó, cuối cùng các học viên cũng phải rời đi. Họ hẹn sẽ học pháp cùng nhau vào ngày hôm sau, cũng như những ngày sau đó. Bà Rana nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. 2. Bài học giáo huấn. Khi bà Rana chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên khác, họ cho rằng khảo nghiệm của bà có thể là do cựu thế lực đã dùi vào những nhân tố văn hóa đảng mà vẫn còn ở bà. Bà Rana đã thành công vượt qua khảo nghiệm này và tất cả chúng tôi rất vui mừng. Bà rất biết ơn các học viên khác đã đến hỗ trợ mình. Họ đã kết hợp thành một chỉnh thể lớn mạnh, phát chính niệm cùng nhau. Khi họ phát chính niệm, mỗi học viên đều hướng nội tìm và loại bỏ những quan niệm. Sư phụ giảng, khi chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và pháp lý ở tầng thấp khống chế. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006. Tuy nhiên, nhiều học viên nhận thấy rằng khi nhiều học viên lớn tuổi đọc pháp lớn tiếng tại buổi học pháp nhóm, có một số đã đọc sai. Học pháp nhóm giúp thanh lý tư tưởng, nếu họ không tinh tấn khi đọc, một số quan niệm sẽ vẫn còn. Một số học viên cao tuổi nhóm chúng tôi tự đọc một mình, do đó những quan niệm đã không được chính lại. Cựu thế lực có thể dùi vào điểm sơ hở này. Sư phụ giảng, nhưng có người trong những năm được sống của họ, tuổi tác rất hữu hạn, không đủ để tu luyện. Pháp luân đại pháp của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ấy, rút ngắn quá trình luyện công. Đồng thời, cũng là công pháp tính mệnh song tu, nên khi chư vị không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh không ngừng được kéo dài. Chư vị không ngừng luyện, nó không ngừng kéo dài. Nếu người cao tuổi có căn cơ tốt, chư vị vẫn có thể đủ thời gian luyện công. Nhưng có một tiêu chuẩn, khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, thì sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện. Chư vị suy nghĩ chỉ chạch đi chút xíu là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay, bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy. Lúc đó có một trạng thái khác. Trích, chuyển pháp luân. Những học viên pháp luân công cao tuổi nên lý trí, vì buông lơi chỉ một chút cũng có thể là tai họa. Khi tâm tính của họ đi chạch khỏi chân lý, họ sẽ tạo cơ hội cho cựu thế lực can nhiễu, khiến tính mạng của mình gặp nguy hiểm. Khoảng thời gian được kéo dài mà sư phụ cấp cho một số học viên cao tuổi là để tu luyện. Chúng ta nên tinh tấn làm tất cả ba việc và tu tốt. Nhờ vậy, chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.